Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Du lịch Nghỉ.
Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy hôm nay gồm có những nội dung đáng chú ý. Đăng tin địa phương, phản ánh các hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện. Phóng sự Lệ Thủy tích cực thực hiện các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp. Tiếp đó, chuyên mục Lao động Thương binh và Xã hội sẽ khép lại chương trình phát thanh này. Sau đây là nội dung chi tiết. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các mô hình kinh tế tập thể đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc cơ cấu lại sản xuất, thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, tiến tới hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao tại các địa phương trên địa bàn. Huyện Lệ Thủy hiện có 124 hợp tác xã, trong đó có 90 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, 15 hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp, 6 hợp tác xã xây dựng, 6 hợp tác xã tổng hợp thương mại, 4 hợp tác xã thủy sản, 3 hợp tác xã vận tải ô tô và 188 tổ hợp tác đang hoạt động ổn định và có hiệu quả. Các hợp tác xã trên địa bàn huyện hoạt động có hiệu quả đã đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế của huyện, tạo ra những sản phẩm đặc trưng có giá trị, mang lại việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân ở địa phương. Một số hợp tác xã nhanh chóng đáp ứng với cơ chế thị trường, tạo sự liên kết, hợp tác với nhau, tổ chức phát triển kinh tế mang lại hiệu quả cho thành viên. Điển hình như hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Đài Phong, Thường Phong, xã Phong Thủy, hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Mỹ Lộc Thường, Mỹ Lộc Hà, An Xá, Lộc An, Quy Hậu. Cùng với sự hỗ trợ từ nhiều phía, từ thân các hợp tác xã trên địa bàn huyện chủ động thay đổi hình thức sản xuất kinh doanh, tìm kiếm thị trường, đầu tư giới thiệu, quảng bá sản phẩm. Vì vậy mà những sản phẩm chủ lực của địa phương đã được nhiều người biết đến, giá trị sản phẩm tăng cao, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động địa phương. Mô hình kinh tế tập thể phát triển đúng hướng sẽ là một yếu tố và động lực cơ bản để đổi mới tư duy, nâng cao trình độ sản xuất trên mọi phương diện cho người nông dân, đồng thời đem lại hiệu quả kinh tế cao trong khu vực nông nghiệp, nông thôn, tạo nền tảng để thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới. Tối ngày 1 tháng 11, tại Ủy ban Nhân dân xã Lộc Thủy, Học viện Cảnh sát Nhân dân tổ chức tổng kết đợt thực hành chính trị xã hội của sinh viên khóa D48 tại huyện Lệ Thủy và chương trình văn nghệ Lệ Thủy mãi trong tim tôi. Tham dự có Thiếu tướng, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh. Tại huyện ta có đồng chí Phan Hồng Đăng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Đăng Đại Tinh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và đông đảo người dân địa phương. Từ ngày 16 tháng 10, 501 cán bộ, sinh viên Học viện Cảnh sát Nhân dân đã triển khai thực hiện chương trình thực hành chính trị xã hội trên địa bàn hai xã Lộc Thủy và Phong Thủy. Qua đợt thực hành, các sinh viên đã nắm được đặc điểm hệ thống chính trị ở cơ sở, tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Các sinh viên đã thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và vận động quần chúng nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tổ chức hai buổi tuyên truyền pháp luật, tham gia hoàn thiện dữ liệu định danh điện tử với công an cơ sở, tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Các sinh viên cũng đã được tổ chức thăm, dâng hương khu di tích lịch sử quốc gia, đặc biệt thành cổ Quảng Trị, nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, khu mộ và nhà lưu niệm đại tướng Võ Nguyên Giáp, thăm hỏi tặng 120 suất quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó, trao 3 bộ máy vi tính cho công an xã và gần 300 phần quà lưu niệm cho chính quyền, nhân dân địa phương với tổng trị giá gần 200 triệu đồng. Phát biểu tại lễ tổng kết, Thiếu tướng Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân khẳng định, đợt thực hành của các sinh viên không chỉ góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, mà còn xây dựng được mối quan hệ gắn kết, đoàn kết giữa sinh viên Học viện Cảnh sát Nhân dân với cấp ủy, chính quyền, người dân địa phương. Cũng tại lễ tổng kết, lãnh đạo công an tỉnh, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đoan Lệ Thủy và Ủy ban nhân dân các xã Lộc Thủy, Phong Thủy đã tặng giấy khen cho các sinh viên của Học viện Cảnh sát nhân dân. Sau nhiều năm đóng cửa do dịch bệnh COVID-19, từ ngày 1 tháng 11 năm 2023, người dân có thể tiếp tục đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chua, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch vào các ngày trong tuần. Theo thông tin từ gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp, sau thời gian thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh và tu sửa các hạng mục công trình trong khuôn viên khu mộ Đại tướng, hiện tại đã hoàn thành, người dân có thể đến viếng mộ Đại tướng. Thời gian viếng mộ, buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện vừa ban hành thông báo lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân huyện trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, thời gian tổ chức tiếp xúc cử tri sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 11 năm 2023. Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân huyện kết hợp tiếp xúc cử tri vào lúc 8 giờ tại 2 điểm, Ủy ban Nhân dân thị trấn Kiến Giang và Ủy ban Nhân dân xã Sen Thủy. Đồng thời, Hội đồng Nhân dân huyện tiếp xúc cử tri tại 3 điểm, Ủy ban Nhân dân xã Thanh Thủy, Ngân Thủy, Ngư Thủy. Buổi chiều vào lúc 14 giờ cùng ngày, Hội đồng Nhân dân huyện sẽ tiếp xúc cử tri ở 5 điểm, Ủy ban Nhân dân xã An Thủy, Hoa Thủy, Tân Thủy, Phú Thủy và Mỹ Thủy. Thành phần tham dự tiếp xúc cử tri lần này gồm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thường trực Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận huyện, các ban huyện ủy, các đoàn thể chính trị xã hội và các phòng ban liên quan của huyện. Ở xã thị trấn, bao gồm đại diện Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cử tri các xã thị trấn. Nội dung tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, huyện báo cáo dự kiến chương trình nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. Cử tri tham gia ý kiến, kiến nghị với đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân huyện những nội dung có liên quan. Để việc tiếp xúc cử tri được thành công, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện yêu cầu các đơn vị liên quan chuẩn bị tài liệu, các điều kiện đảm bảo để phục vụ cho việc tiếp xúc cử tri, cũng như thông báo rộng rãi để cử tri được biết và dự buổi tiếp xúc đúng thời gian quy định. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, là địa phương có nhiều tiềm năng và thế mạnh sản xuất nông nghiệp, những năm qua, Lệ Thủy đã tích cực ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Trong đó, người dân đã chủ trọng việc chuyển đổi từ phương thức sản xuất truyền thống đơn giản, lạc hậu sang sản xuất nông nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích. Phóng sự do phóng viên An Phương và Thanh Hằng thực hiện. Trường Thủy là xã có diện tích tự nhiên lớn, trong đó đất sản xuất nông nghiệp chiếm đến 70%. Phát huy thế mạnh này, thời gian qua, xã đã mạnh dạn vận động nhân dân thực hiện chuyển đổi cây trồng và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, chủ động chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang các loài cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, đặc biệt là cây có múi. Từ các dự án hỗ trợ của tỉnh và huyện, cùng với tư duy đổi mới, dám nghĩ dám làm, người dân xã Trường Thủy đã đưa các giống cam mật Hiền Ninh, cam chanh, cam khai mây và cam xã đoài vào trồng trong vườn đồi thay thế các cây truyền thống có giá trị thấp như keo, cao su. Đến nay, toàn xã đã có 35 hectare cây cam các loại đang cho thu hoạch năm thứ ba. Những vườn cam trĩu quả được trồng và chăm sóc theo quy trình Việt Gáp đã thực sự chinh phục được những vị khách sành ăn bởi vị ngọt thanh khi bóc ra múi cam mồng nước và thơm, không thua kém cam ở vùng đất gốc. Ông Nguyễn Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy nói:
trên địa bàn xã Trường Thủy với lợi thế là vùng đất gò đồi, đất rất màu mỡ và rất đẹp, nên trong thời gian qua dưới sự chỉ đạo Ủy ban huyện cũng như sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy xã, Ủy ban xã đã tập trung vận động và chỉ đạo bà con chuyển đổi vùng đất gò đồi sang trồng cây ăn quả, trong đó chủ trồng trồng cây cam mật. Với phương châm và trồng để nâng cao chất lượng thì chúng tôi đã chủ trồng chỉ đạo bà con trong chăm sóc theo tiêu chuẩn Việt Gáp, trong đó chủ trồng đưa phân lên hữu cơ vi sinh vào sản xuất, tránh sử dụng các chất hóa học độc hại vào cho cây trồng. Và chúng tôi đã dần xây dựng được thương hiệu Việt Cáp cho vườn cam Tường Thủy. Thời gian tới, để nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm, thì chúng tôi tập trung cho chỉ đạo bà con nhân dân tiếp tục chăm sóc cây đảm bảo theo quy trình Việt Cáp, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm rộng lớn trên địa bàn cả nước.
Là địa phương có nhiều thế mạnh thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, huyện Lệ Thủy đẩy mạnh sản xuất đa dạng các loài cây trồng, vật nuôi và thủy sản nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2020-2025, huyện Lệ Thủy từng bước xây dựng các vùng chuyên canh sản xuất tập trung với những loài cây trồng, vật nuôi phù hợp và thích ứng biến đổi khí hậu. Trong năm 2023, toàn huyện đã chuyển đổi trên 19 hectare đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng sen, mía, khoai. Trên vùng đất Gò Đôi, bà con đã chuyển đổi trên 14 hectare đất kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả và cây dược liệu. Việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã xuất hiện một số mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao, được địa phương duy trì và nhân rộng như cây cam ở các xã Trường Thủy, Mai Thủy, Phủ Thủy, Thải Thủy, cây ổi ở Dương Thủy, cây chanh leo ở Trường Thủy cho thu nhập trên 100 triệu đồng trên 1 hecta một năm. Lợi nhuận gấp 5 đến 10 lần trồng keo, cao su. Anh Đỗ Quang Bổng, hộ trồng sen xã Liên Thủy nói:
"Hiện nay tôi đã chuyển đổi 6 hecta lúa kém hiệu quả sang mô hình trồng sen cá. Trong quá trình làm, tôi cũng đi các tỉnh như là Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng để học hỏi kỹ thuật, kinh nghiệm để cho năng suất trồng sen và nuôi cá được hiệu quả cao và tạo cho công ăn việc làm 8 đến 10 công nhân. Trong một tháng thì mức lương này khoảng 8 đến 10 triệu trên một người."
Bắt nhịp với cuộc cách mạng nông nghiệp 4.0, những năm qua, nông dân Lệ Thủy cũng đã mạnh dạn ứng dụng tiến bộ kỹ thuật công nghệ cao vào sản xuất. Toàn huyện đã thực hiện canh tác lúa cải tiến SSRI trên 3.830 ha, có 61 ha ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước, 60 ha được chứng nhận sản xuất an toàn Việt Gáp. Có 7 nhà lưới, nhà mang với diện tích 0,56 ha thực hiện sản xuất công nghệ cao, có điều chỉnh nhiệt độ, ẩm độ, ánh sáng. Bên cạnh đó, 2 năm trở lại đây, trên địa bàn huyện có 700 ha cây trồng được phun thuốc bảo vệ thực vật bằng công nghệ máy bay không người lái. Cùng với đó, nhiều loại máy móc phục vụ sản xuất, các giống mới, giống tiến bộ kỹ thuật, chế phẩm sinh học, phân bón hữu cơ vi sinh được quan tâm sử dụng. Điều cốt lõi trong sản xuất nông nghiệp được các hợp tác xã và bà con nông dân thực hiện nghiêm ngặt là kỹ thuật thời vụ và công tác giống. Hàng năm, các xã thị trấn, hợp tác xã, thôn bám sát khung thời vụ hướng dẫn của huyện, kết hợp theo dõi sát diễn biến thời tiết để bố trí thời vụ gieo trồng linh hoạt, tập trung và phù hợp với điều kiện cụ thể của từng vùng. Việc tuân thủ lịch thời vụ đảm bảo tính hiệu quả cao trong sản xuất đông xuân và tính ăn chắc trong vụ lúa hè thu, giúp nhiều cây trồng sinh trưởng và phát triển đúng quy trình mùa vụ, nâng cao chất lượng nông sản và hiệu quả kinh tế. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo các đơn vị chức năng thường xuyên điều tra, phát hiện, dự tính dự báo tình hình dịch hại, hướng dẫn biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả cho từng đối tượng sâu bệnh trên cây trồng, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phương án diệt chuột vụ đông xuân hè thu. Ủy ban Nhân dân huyện hàng năm hỗ trợ thuốc diệt chuột cho sản xuất lúa. Nhờ vậy, các loài sâu bệnh chuột hại trên cây trồng cơ bản được khống chế. Ngoài ra, hệ thống các công trình thủy lợi ngày càng được đồng bộ, nâng cấp sửa chữa, đảm bảo tưới tiêu, phục vụ kịp thời cho sản xuất. Trong năm 2023, đã huy động các nguồn lực đầu tư nâng cấp, sửa chữa trên 19 công trình thủy lợi với tổng kinh phí đạt trên 58 triệu đồng. Tổng diện tích tưới tiêu cả năm đạt trên 19.730 ha, đạt tỷ lệ tưới tiêu chủ động trên 99% diện tích sản xuất. Ông Nguyễn Chí Trái, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lệ Thủy nói:
"Cái nhiệm vụ là gia tăng hơn nữa sản lượng cũng như giá trị sản xuất nông nghiệp trong năm tới. Thì phòng nông nghiệp dự kiến là tham mưu cho Ủy ban nhân dân các giải pháp để chào mở rộng diện tích sản xuất lúa hè thu để mình sản xuất theo cánh đồng lớn. Trên một cánh đồng thì sử dụng 1-2 giống lúa để đồng bộ thì có cơ canh tác và 18 điểm phù hợp canh tác cải tiến 7 cây. đối với hoạt động chăn nuôi thì chủ yếu là phát triển đàn đi đôi với cái công tác phòng chống dịch bệnh cúm đồng, khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chăn nuôi an toàn sinh học. Đối với thủy sản thì tận dụng diện tích mặt nước để gia tăng sản lượng, đồng thời là khuyến khích phát triển một số cái đối tượng mới có hiệu quả kinh tế cao như là nuôi tôm càng xanh trên vùng lúa nước cần thiết.
Việc đẩy mạnh thực hiện các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp ở huyện Lệ Thủy đã góp phần tích cực đảm bảo cho cây trồng vật nuôi sinh trưởng và phát triển tốt. Nhờ đó, năm 2023, toàn huyện có 1.907 hectare đạt giá trị thu nhập trên 100 triệu đồng trên 1 hectare một năm. Các chỉ tiêu cơ bản trong sản xuất nông nghiệp đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Qua đó, tạo điều kiện cho người sản xuất tiếp cận những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người nông dân.
Chuyên mục Lao động và xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay các địa phương đang trong quá trình hoàn thiện tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025. Đây là nội dung có ý nghĩa quan trọng, phản ánh chính xác thực trạng, làm cơ sở để các cấp, ngành, địa phương xây dựng, ban hành các chính sách giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội kịp thời, hiệu quả. Bài viết rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, định kỳ năm 2023 và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn huyện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Năm nay, việc xác định và lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí quy định tại Nghị định số 07 ngày 27 tháng 1 năm 2021 của Chính phủ, quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 trên phạm vi toàn huyện để thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội giai đoạn 2023-2025. Đối tượng trong đợt rà soát này bao gồm toàn bộ hộ nghèo, hộ cận nghèo trong danh sách đã được cấp có thẩm quyền xác nhận, có đến thời điểm rà soát, hộ gia đình có giấy đề nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quyết định số 24 ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. Hộ gia đình quy định tại khoản 2, điều 37 luật cư trú, làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp, có giấy đề nghị xác nhận hộ có mức sống trung bình theo quyết định số 24 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, đối với chuẩn hộ nghèo ở khu vực nông thôn là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người trên tháng từ 1.500.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Khu vực thành thị là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người trên tháng từ 2 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Đối với chuẩn hộ cận nghèo ở khu vực nông thôn là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người trên tháng từ 1.500.000 đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản. Khu vực thành thị là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người trên tháng từ 2 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản. Với phương châm công khai, minh bạch, chính xác, bảo đảm quyền lợi người dân, ngay khi có nghị định của Chính phủ và kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Lao động và Thương binh Xã hội huyện thành lập Ban chỉ đạo điều tra cấp huyện, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách của 24 xã thị trấn. Bên cạnh đó, quan tâm hỗ trợ kinh phí cho các điều tra viên, tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, phát tờ rơi phổ biến các chủ trương mới. Có thể nói, mục đích của việc điều tra hộ nghèo, cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn huyện là việc rà soát chặt chẽ, bình xét chính xác, dân chủ, công tâm để xác định hộ nghèo, cận nghèo, là điều kiện để mọi nguồn lực hỗ trợ đến người dân được kịp thời, đầy đủ. Thông qua đó, nắm được tình hình, khó khăn của từng trường hợp cụ thể, giúp cho người dân được tiếp cận, hưởng lợi từ những chính sách hỗ trợ phù hợp. Việc rà soát chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng đối tượng cũng chính là động lực để mỗi người dân vươn lên thoát nghèo bền vững, không trông chờ ỷ lại vào hỗ trợ của nhà nước. Kết thúc cuộc điều tra, từng địa phương xác định được chính xác số lượng, lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và thành viên thuộc hộ đầy đủ thông tin để theo dõi, quản lý, báo cáo cấp trên phê duyệt, công nhận. Để thực hiện tốt việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn huyện, thì vai trò của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở trong việc quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của việc điều tra, rà soát là hết sức quan trọng. Đây được xem là nhiệm vụ chính trị quan trọng, bảo đảm tăng trưởng kinh tế, đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội. Trong đó, đáng chú ý là kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ số hộ nghèo phát sinh hàng năm trên địa bàn và các nguyên nhân phát sinh hộ nghèo. Có như vậy, công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo mới bảo đảm đúng đối tượng, không bỏ sót và củng cố niềm tin của nhân dân với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, xã hội của nhà nước đến với đối tượng bảo đảm kịp thời hơn. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.